Thưa quý vị, chương trình sẽ đọc một đoạn. Ở trong đây đó thì Ngài Ngẫu Ích Ngài nói rằng đó là tất cả các pháp ở thế gian đều có sự bắt đầu và kết thúc, thành trụ hoại không sanh diệt, phải không? Sanh lão bệnh tử tất cả đều có bắt đầu và kết thúc, chỉ có cái tâm là không có bắt đầu và không có kết thúc. Tâm linh đó là không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Thì đó, nếu mà ngày xưa không có ai, nếu mà chưa biết Phật Pháp đó, thì cứ nghĩ là mình chết rồi đó, có thể là hết. Nhưng mà khi học Phật Pháp thì mới biết là không có hết. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đầu thai hoài như vậy. Rồi đầu thai thì rất khổ, phải không? Nên mình may thì mình sanh ra làm người có trí tuệ, thông minh, phước báo. Nếu mình không may thì mình đâu có được vậy. Thì mình sanh ra không phải là người thì sao? Thì mình phải chịu khổ như cái đó. Cái đó là nhân quả nghiệp báo rất là quan trọng, mà không có hết, mà nó không có sự kết thúc. Cho nên khi mà thành Phật đó thì mới biết được là tâm nó giống là không có sanh, không có gì, không có kết thúc, không có bắt đầu. Thì Ngài nói vì vậy đó mà nó mới có cái câu là tìm tâm trọn chẳng thấy được của nhị tổ đó, là tâm nó vốn không có bắt đầu, không có kết thúc, nó không có một cái gì cho nắm bắt được. Mà Ngài nói đó, nó không có bắt đầu, không có kết thúc, nhưng mà nó lại sanh ra muôn pháp. Có nghĩa rằng tất cả những cái gì mình thấy, mình nghe đều là tâm sanh hết, đều nằm ở trong tâm hết. Mình hiểu cho dễ là đều nằm ở trong tâm của mình hết. Thí dụ như cái cuốn kinh này không phải nằm ở trong tâm Chân Hiếu thì Chân Hiếu không thấy được nó. Tại thấy phải lấy tâm mới thấy được. Cái cơ thể này là không có thấy được. Giống như người chết thì đâu có thấy được. Hay là người chết nó phải nằm ở trong tâm Chân Hiếu thì tâm Chân Hiếu mới thấy nó được, phải không? Thấy là tâm thấy. Cho nên tất cả vạn vật đều ở trong tâm. Thì cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, thập pháp giới đều ở trong tâm. Và Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng ở trong tâm. Mười phương chư Phật cũng ở trong cái tâm, không có ngoài. Thì cái tâm đó thì nó như vậy, rồi nó tạo ra tất cả các thứ. Thì Ngài nói đó, nếu mà mình hiểu được sâu xa cái lẽ duy tâm, phải hiểu sâu xa nó. Mình nói nãy giờ thì không có hiểu sâu xa, nhưng mà phải ngồi đó mà chiêm nghiệm nó. Tất cả là do tâm. Thì nếu mà chiêm nghiệm kỹ càng đó mà không chịu niệm Phật thì không bao giờ tin. Người mà hiểu được cái đó thì nhất định sẽ niệm Phật. Tại niệm Phật thì thành Phật mà, phải không? Cái tâm sanh Phật được. Ví dụ mình ngồi đây mình sanh cái khác, mình muốn sanh cái gì? Thì Ngài nói nếu mà ông muốn sanh danh lợi thì cái tâm ông là danh lợi. Ông muốn sanh phiền não thì tâm ông là phiền não. Ông sanh thập thiện thì ông là cõi trời. Cái tương ưng vậy đó. Tại sao không sanh Phật? Sanh Phật là hạng nhất mà. Thì sanh Nam Mô Di Đà Phật thì là hạng nhất. Nếu mà hiểu được sâu xa đó thì tự nhiên niệm Phật thôi. Thì người mà hiểu sâu xa tâm tánh đó, hiểu một cách sâu xa tất cả là do cái sự biến hóa vậy đó, thì tại sao không biến hóa về Tây Phương được? Mình có thể biến hóa, mình có thể làm chủ được. Cho nên đó, mình cũng như là mình kiếm tiền vậy, phải lựa cái chỗ mà lương cao chứ, đâu có ai chịu làm lương thấp. Niệm Phật thì có công đức, còn không có niệm Phật thì không có công đức. Thì ví dụ mình thức dậy rồi thì mình làm cái gì khác cũng không bằng, mình sanh cái gì ra cũng không bằng. Vì vậy đó mà mình phải niệm Phật trong khi làm việc, là có nghĩa rằng ở trong đó đó mình sẽ lấy công đức lớn nhất trước, rồi công đức nhỏ nó theo sau. Nếu mà hiểu sâu xa thì mới làm được. Không có hiểu sâu xa đó thì lấy công đức nhỏ nó thói quen mà. Nó là thói quen. Tập khí nhiều kiếp nó vậy. Nó không muốn là công đức lớn. Cho nên hiểu được như vậy đó thì mới biết rằng đó, cái tâm này đó là làm Phật được. Thì có người hỏi Ngài, hỏi về tâm yếu thì Ngài đáp niệm Phật. Niệm Phật là tâm yếu. Ngài nói đó, cái tâm mà niệm Phật, cái tâm đó là Phật. Nói như vậy đó. Cái tâm niệm Phật là Phật, mà nếu mà ông niệm chúng sanh là chúng sanh. Ông niệm cái gì nó ra cái đó. Ví dụ mình muốn sanh địa ngục thì niệm địa ngục là nó ra, là tương ứng với thập ác đó, thì nó sẽ thành địa ngục à. Nó sẽ đau khổ vô cùng à. Mình mà cái tâm tánh mà trái với điều thiện thì nó sanh cái nỗi khổ sâu xa. Nhưng mà tại tập khí nhiều kiếp mình rơi nước mắt mà phải chịu khổ, phải không? Mình biết cái đó là khổ mà mình vẫn làm, rồi mình khóc, thì đó là nghiệp chướng. Bởi vậy nếu mà không có tương ương với thiện đó thì cái tâm là đau khổ. Bởi vậy không có làm ác được, tất cả phải làm thiện cho nó thích hợp với tâm. Thì làm thiện cũng không bằng làm Phật mà. Ngài nói cái tâm đó là vô tánh duyên sanh, nó không nó là giống như mình có thể sanh nó ra được, nó là duyên sanh. Vì vậy đó, ông nghĩ tới cái gì thì ra cái đó, ông nghĩ tới danh thì ra danh, ông nghĩ lợi thì nó ra lợi, ông nghĩ cái gì thì tâm ông toàn là cái đó. Ví dụ nghĩ tới lợi thì cái bụng của ông chứa đầy cái lợi, nghĩ tới danh thì tâm ông toàn là danh. Nghĩ tới cái gì thì đêm nó nhiều khi còn mộng thấy cái đó. Vì vì cái ý niệm nó là vậy. Mười pháp giới thăng trầm, có người lên cao, có người xuống thấp, đều là như vậy cả, đều do tâm mình, tâm niệm mà sanh. Mười pháp giới đều như vậy hết, pháp giới nào cũng vậy. Cả bây giờ muốn làm bác sĩ kỹ sư cũng phải dùng tâm nữa, phải thích nó trước rồi phải hạ thủ công phu rồi nó mới thành. Cái gì cũng phải xài như vậy. Vì vậy đó mà mười pháp giới đó đều là tâm như vậy, tâm nó có thể sanh ra. Nếu mà hiểu sâu xa như vậy đó thì là niệm Phật không có ngưng được, 10.000 con trâu kéo lại cũng không nổi nữa. Có nghĩa rằng nó công đức ở đây, giải thoát là chỗ này, hiểu được sâu xa thì lấy cái tâm đó để niệm Phật, không có niệm cái khác. Nếu mà có niệm là cái khác là phụ, cái khác là phụ, giống như mình nấu cơm là phụ, A Di Đà Phật là chánh. Thì cái này là sở dĩ mà người ta có thể tu tịnh tông thành công là do cái sự hiểu biết sâu xa, hiểu biết sâu xa, niềm tin chắc chắn, thì việc làm nó mới có thể làm được. Thì Ngài nói rằng đó là dùng cái tâm để niệm Phật, thì niệm niệm từng giây từng phút, cái giây nào cũng là A Di Đà Phật hết. Tâm nó là duyên sanh, vì vậy mình niệm một tiếng A Di Đà Phật thì tâm mình nó có một cái danh hiệu Phật nổi lên. Nó là duyên sanh cho nên mình có thể niệm được. Nếu mà nó không phải duyên sanh đó thì không thể niệm được. Nó là duyên sanh là có thể theo cái duyên mà sanh ra được. Nó mình tạo được đó, giống như vậy đó, thì mình tạo ra cái câu A Di Đà Phật thì nó hiện câu A Di Đà Phật trong tâm, phải không? Mình tạo ra cái gì thì nó hiện ở trong cái đó, nó có cái đó. Vì vậy đó mà mình tạo một câu thì nó có một câu, mình tạo 10 câu thì nó có 10 câu. Mình không tạo gì hết đó thì nó rơi vào cái vô tưởng định, nó sẽ rơi vào cái không có nghĩ gì hết, nó là cõi trời rất là sâu, rất là thanh tịnh. Nhưng mà không phải là cái chân tâm của Phật đâu, nó xa lắm. Thì đó, ở dưới đây thì Ngài nói rằng như vậy, nói rằng nó là mỗi câu ở trong đều có Phật. Thì cái công phu tu như vậy đó rất là ổn đáng, rất là thích đáng, rất là thẳng tắc, rất là vi diệu, không có thể nghĩ bàn, không có cái gì so sánh được. Tại vì mình biết giống như mình lấy cái tâm làm ra cái đó được thì mình làm ra Phật mà. Làm ra như vậy thì là vi diệu nhất, thẳng tắc nhất, nhanh nhất, không có cái gì bằng. Cả mà không có suy nghĩ gì hết cũng không bằng nữa. Không có suy nghĩ gì hết, chỉ là vô tưởng định thôi. Phải không? Mình hiểu sâu xa mới được, phải gật đầu mới được, phải thấy rất là rõ nó là vậy đó. Nếu anh không có làm gì hết đó thì cũng không bằng niệm Phật nữa. Tại niệm Phật là sẽ thành Phật. Mà huống chi ở ngoài đó, Đức A Di Đà lại phát 48 lời đại nguyện, giống như bên ngoài và bên trong hợp nhất đó, còn thêm cái sức mạnh nữa, cái gia trì bên ngoài nữa, rồi cái đại nguyện đó, rồi còn thêm cái đới nghiệp giảng sanh nữa, có thể đem nghiệp về, không sao. Thì nó như vậy mà nó quá thù thắng, nó dễ tới như vậy. Đâu có ai bảo đảm là đới nghiệp giảng sanh, chỉ có Phật Đại Từ Đại Bi mới có thể phát ra cái đại nguyện đó mà thành tựu được. Thì như vậy là mình hiểu sâu rồi thì sẽ niệm Phật rất giỏi. Cũng như nói là niệm mà coi như là Phật có muôn ngàn công đức. Tất cả việc thế gian không có cái gì mà muôn ngàn công đức, không có cái gì mà so sánh được. Nhưng mà nói vậy, mật tông cũng vậy. Một cái câu chú cũng có muôn ngàn công đức. Một cái lời kinh cũng vậy. Bởi vì nếu mà so sánh đó thì tất cả đều là muôn ngàn công đức mà phải trong Phật Pháp. Bởi vì mình nhiều khi mình tịnh tông thì mình chú trọng niệm Phật quá thì mình người ta hiểu lầm đó, nói là chắc mình chê cái khác, không phải đâu, cái nào cũng là nhất. Nhưng mà nếu mình chuyên một cái thì mau thành lắm, cái tâm không có phân tán. Cũng như mình học Phật Pháp, học một cuốn sách thì mau giỏi, học nhiều cuốn sách đó thì đi chậm, không ai tin đâu. Chân Hiếu có chừng 10 cuốn sách đâu quý vị, không có nhiều hơn đâu. Ngũ sắc chân hiếu hết sạch à, ít nhất trong tất cả. Nhưng mà lựa rất kỹ. Mà học đó thì một cuốn này phải đọc mấy trăm lần nữa, nó thuộc lòng hết chưa. Rồi ở trong đó có cái nghĩa sâu xa từ từ hiểu. Rồi từ mình sẽ đi sâu. Không phải mà thấy nó hay quá đọc một đêm rồi ngày mai rồi không có đọc. Tới sang năm thì quên hết tất cả. Vì cuốn sách hay đó không có tác dụng được. Một cuốn sách hay đó phải ăn ở trong tim gan của mình. Cũng như lá thư tình độ đó, phải đọc 300 lần, 1000 lần. Đọc tới mà những cái chữ nhỏ nhà phá trống cũng có thể nhớ được. Ví dụ vậy, rồi những cái lời dạy sâu xa trong đó, nằm ở trong tâm. Lâu ngày rồi đó thì nó quên một phần, hai phần. Lâu quá không có đọc thì nó quên 5-10 phần. Nhưng mà nó, những cái tinh hoa nó vẫn còn nằm ở đó. Còn nếu không có vậy thì nó mất hết tất cả. Các ngài nói đời mạt pháp, kinh sách đó, nó chất đầy cả nhà. Mà tâm thì đau khổ. Người ngày xưa nó không có kinh sách nhiều vậy. Đâu có phương tiện ấn tống, muốn đọc kinh thì phải vô chùa. Xin những cái vị sư cho vào đại tạng kinh mà ngồi. Ngồi bao nhiêu tiếng rồi đọc rồi đi về. Không có sách nhiều vậy, lâu lâu thì người nào thương lắm mới cho một cuốn hai cuốn vậy đó. Gác trên đầu nằm thôi, không có phương tiện nhiều. Nhưng mà như vậy đó mà nhớ suốt đời không quên, tại biết nó rất là hiếm. Bây giờ đó thì lưu hành rất là thông dụng. Mà băng cassette hạng nhất là Phật Pháp rất là lưu thông. Vì nó quá thông dụng cho nên coi thường nữa. Thành nó quên hết, không có nhớ nổi nó, nó nhiều quá rồi. Cho nên mình giàu quá rồi thì coi thường đồng tiền giống như vậy. Người nghèo khổ người ta là thành công. Cho nên mình nói bây giờ dù cho giàu vậy, phải biết cách. Phải biết cách để mà học. Lợi ích cũng là vô biên. Cho Trung Hiếu kể một câu chuyện ngắn nữa đi. Tại vì chuyện này rất là hay, có thể là các sư già cũng rất là thích. Thì là kể quý vị thấy là Đạo An Pháp Sư. Đạo An Pháp Sư rất nổi tiếng mà thông minh lắm. Rất là thông minh mà cái gương mặt rất là xấu. Cái tướng rất là xấu. Vì cái tướng xấu như vậy mà đi xuất gia đó, cái vị thầy của ngài đó không có cho làm gì đó, bắt đi làm ruộng. Ông xấu quá này không có giao gì cho ông. Rất khổ. Cái tôi xấu thì có tội gì, nhưng mà tại vì mặc cảm giống như là người ta thấy xấu quá thì người ta không cho làm cao được. Ông chỉ có đi cày ruộng cho chúng ăn thôi à. Thì ổng là lúc đó sa di thôi, chú tiểu. Thì đài ra ngoài thì ngài cũng làm, không có ý kiến gì hết. Nhiều năm như vậy. Tới một ngày đó nó con muốn đọc sách, hòa thượng cho con một cuốn để đọc. Đó là ngày xưa không có sách đâu đó, thì hòa thượng mới đưa một cuốn sách cho ổng. Thì ổng ra là ổng làm ruộng xong rồi, là khi mà nghỉ ngơi người ta uống nước vậy đó, thì ổng lật kinh ổng đọc. Vậy là đi về, trước khi về đó thì người ta chuẩn bị thì ổng lật kinh đọc. Tối về ổng nói hòa thượng, xin ngài cho con thêm một cuốn nữa. Mới đưa hồi sáng mà làm gì đọc hết rồi, nó con thuộc lòng hết rồi. Thuộc lòng hết á, mà hòa thượng đâu có tin, ổng xấu như vậy rồi sao đó. Không có tên. Thì mới đưa cuốn sách dày hơn chút nữa. Thì qua ngày mai ngày thuộc lòng nữa. Ngày về đó thì sư phụ nói ông đọc coi. Ông nói thuộc lòng. Đọc thuộc lòng hết tất cả. Thì Đạo An Pháp Sư là tổ sư mà. Thì cái câu chuyện nó như vậy đó. Thì cái ý nghĩa nó là, cái ý nghĩa nó rất hay. Là dù cho mình thông minh, mình có trí tuệ, mình có khả năng, mình có rất nhiều cái điều tốt lành, nhưng mà dù cho mình ở trong chúng có bị cái gì đó, mình cũng một lòng theo thầy, không có phản. Thường là người không biết á, khi mà giỏi quá đó, ở với thầy á, thầy đối xử không có tốt thì bỏ. Thường là móng tâm, tôi có khả năng, tôi có thể đi ra làm một mình, hoặc là tôi có thể tung hoành thiên hạ được mà, phải không? Cái đó là không phải. Mình phải ở với thầy, mình phải rất là cung kính, dù cho có khả năng như thế nào hay nữa cũng không có cái tánh đó, không có cái tánh mà tự cao vậy đó. Chuyện rất hay. Thêm một chuyện nữa, chuyện cũng rất hay là Đạo An Pháp Sư khi mà lên ta làm tổ sư thì có một người đệ tử tên là Pháp Ngộ. Ngày Pháp Ngộ đó thì là cũng là trụ trì cái chùa đó. Thì có một ngày đó có một vị tăng uống rượu phạm giới, thì ngày Pháp Ngộ ngày mới tập hợp chúng để mà trừng phạt ông ta, để mà dạy đó. Thì tập hợp chúng thì cái mới có sắp sửa dạy thì ông sợ quá, ông bỏ, ông chạy mất tiêu luôn, trốn luôn, không có trừng phạt kịp. Thì ngài đạo an ngài biết, ngài mới lấy một cây roi đó, ngài bỏ trong cái phong thơ, ngài phong lại, rồi ngài mới gửi cho Pháp Ngộ, rồi gửi bằng bưu điện đó, giống vậy ngày xưa thư tín nó gửi. Thì Pháp Ngộ mà lật cái phong thơ ra thấy cái roi trong thì biết cái chuyện này là tại cái ông uống rượu mà ra, thầy mới gửi cái roi, không có cái gì khác. Tại sao mà thầy lại gửi cái roi? Thì Pháp Ngộ mới khóc, nó kêu đi sự đó là tôi nằm xuống ông đánh giùm ba roi, tại vì tôi không có biết cách dạy chúng để cho hòa thượng phải nhập tâm. Hòa thượng gửi roi tới đây là đánh tôi đó. Thì mà ngài đó rất là buồn, thì ra chánh điện nằm dài cho cái ông kia đánh. Ông kia phải đánh, ngài ra lệnh mà. Ông kia đánh ngày ba rồi, từ đó tới sau chúng phục ngài lắm, không ai uống rượu nữa hết.